Chào mừng quý vị trở lại với tiết mục livestream di trú trên SBS. Và hôm nay tham dự cùng chúng ta là đại diện di trú Trương Dư Bảo đến từ Springvale, Victoria. Xin chào anh Bảo.
Xin chào Đăng Trình, xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình của SBS Radio.
Dạ vâng, như anh đã trình bày với quý thính giả SBS nhiều lần về visa bạn đời hay là partner visa, thì mỗi trường hợp của mỗi người nó sẽ khác nhau. Và trong một mối quan hệ tình cảm, đã trình thấy người ta hay dùng cái từ red flag để mà nói về những cái dấu hiệu cảnh báo cho thấy là có thể người bên kia có thể không hợp với mình hoàn toàn, hay là nếu mà tiếp tục tiến tới thì sẽ gặp những cái khó khăn trong mối quan hệ. Vậy thì đối với visa bạn đời thì theo anh có những cái red flag nào ở người chẳng hạn như là ở người xin visa thì có những cái red flag nào mà cần phải để ý ạ? À?
Ok, đa phần những cái người mà bảo lãnh khi mà họ đến với hồ sơ bạn đời thì mình nghĩ là họ muốn cái gì? Họ muốn có một cái người bạn đời ổn định với họ để mà có thể xây dựng một cái tương lai mà sau khi và cái cuộc hôn nhân của họ hy vọng thường thường là nó sẽ kéo dài hơn là những năm tháng bảo lãnh, không phải là chỉ mình vừa mới lấy xong visa thì cái cuộc hôn nhân đó nó có thể nó đổ vỡ. Thì ví dụ như ở cái phương diện của người chồng, người ta lấy vợ thì có những cái quan ngại, ví dụ như nếu mà khoảng cách chênh là tuổi tác nó lớn quá mà cái người vợ đó thực sự họ cũng không có nhiều cái động lực để mà tiếp tục duy trì cái cuộc hôn nhân đó hơn 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 ngoại trừ cái vấn đề visa, thì ngay khi cái động cơ của họ để tiếp tục với cái cuộc hôn nhân đó nó chấm dứt, có thể họ sẽ thay đổi. Rất nhiều người bảo lãnh họ rất là ngậm ngùi khi mà người xin visa thay đổi quá nhanh sau khi cái hồ sơ nó kết thúc. Ngược lại cái phía của bên kia cũng vậy nữa, tức là rất là nhiều cái người cái người phụ nữ chẳng hạn, người ta lãnh chồng thì sau khi cái cuộc hôn nhân đó mà nó ngay khi sau khi cái hồ sơ mà bảo lãnh người ta kết thúc thì người xin visa người ta thay đổi thái độ, bảo có trường hợp là thậm chí nó diễn ra chỉ vài ngày mà sau đó thì người bảo lãnh gọi bảo và than phiền, thì thực sự rất rất là gần như không có chuyện gì bảo có thể làm. Thì một trong những cái điểm mà người bảo lãnh cũng nên cẩn thận, đặc biệt là người bảo lãnh nữ, khi mà người ta lãnh chồng mình á, thì những cái người mà người ta đã có, ví dụ như người ta đã từng có gia đình và có con cái ở Việt Nam, thì mình phải tưởng tượng là nếu như cái người đó mà sau khi họ vào thường trú thì chắc chắn họ sẽ muốn đầu tiên họ đem con của người ta qua nước Úc để mà định cư với người ta, là chuyện cha lo cho con là chuyện gần như thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà rồi sau khi đứa nhỏ nó sang Úc rồi đó, ba nó lãnh cho nó qua Úc rồi, thì lúc đó cái việc thiên kinh địa nghĩa thứ hai hệ quả gần như tất yếu xảy ra là nó sẽ đem mẹ nó qua, nó muốn ở gần mẹ nó, thì cái chuyện đó cũng là thiên kinh địa nghĩa luôn, mình cũng không thể nào là mình nói cái gì hay là mình chống lại cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà như vậy rồi thì gia đình của người ta, người chồng cũ ở đấy, người vợ cũ ở đấy, những đứa con của cuộc hôn nhân cũ ở đấy, mà nếu lúc này mà ví dụ như mình còn chưa có con với cái người này thì không chừng cái này gọi là trong trong người xưa hay gọi là cái biến chủ thành khách, thì mình đang là vợ ông ấy nhưng mà rất là dễ mình ở vào vị trí của người thứ ba đó. Thì những cái điều này mình bất cứ người nào bảo khuyên là những cái người nào mà họ làm hồ sơ họ nên nhìn thấy là những cái rủi ro như vậy và họ lượng định. Thực ra không có nhất thiết 100% nó sẽ là có chuyện đâu trên, nhưng mà mình lượng định hết những cái rủi ro đấy rồi, còn khi mà cái rủi ro đó thực sự mình không nghĩ nó xảy ra mà cuối cùng nó xảy ra thì mình chỉ có thể là vui vẻ để mà bước tiếp thôi, chứ mình cũng không có thể nào mà cay cú hay làm gì. Nhưng mà những cái chuyện như vậy thì nó vẫn có thể xảy ra, cho nên ở cái người bảo lãnh thì tôi nghĩ có hai cái red flag lớn nhất mà phải nhìn ở cái người xin visa, là liệu cái người này ngoài trừ cái visa ra mình có cái gì để mà giữ cái người này ở lại trong cái cuộc hôn nhân đó sau khi cái hồ sơ bảo lãnh đã hoàn tất. Thì đó, tôi nghĩ đó là cái câu hỏi mà mọi người bảo lãnh nếu mà muốn cái cuộc hôn nhân mình kéo dài thì mình nên nên đặt ra câu hỏi đó.
Ừ, dạ vâng ạ. Vậy thì về phía ngược lại thì có những cái red flag nào nữa anh? Về cái phía mà người đứng ra bảo lãnh thì cần phải để ý những cái red flag nào ạ?
Rồi một số trường hợp khác á, thì cái rắc rối của hồ sơ thì, như Bảo nói đó, cái mà Bảo nói thực sự đây nó không phải là hôn nhân hạnh phúc gia đình, Bảo không phải là bác sĩ tâm lý, Bảo không phải là nhân viên xã hội, Bảo không theo dõi tất cả mọi cái cuộc hôn nhân, Bảo chỉ theo dõi cái cuộc hôn nhân trong một cái khoảnh khắc của nó thôi, tức là khi mà nó đi ngang qua văn phòng Bảo là cái lúc mà nó làm hồ sơ. Thì khi trong quá trình mà làm hồ sơ thì Bảo có cái quan sát thấy đó, là những người xin visa họ sẽ gặp phải những cái người bảo lãnh nó không không gọi là quá sức là tử tế. Thì cái này nó nằm ở cái chỗ là cái trách nhiệm của người bảo lãnh. Thì có những cái hồ sơ mà khi mà họ làm hồ sơ với nhau mà cái người bảo lãnh họ không có nghiêm túc về cái việc bằng chứng, à mình cần phải đi chụp hình chẳng hạn, thì họ nói không, tôi không thích chụp hình, bây giờ hình ảnh tôi cười và ảnh xấu lắm, tôi không muốn cung cấp. Hoặc là ví dụ mình cần những cái thông tin ở phía bên nhà của người ta, nói không, ba mẹ tôi mất rồi, đây là chuyện của người linh thiêng là tôi không muốn đả động tới. Thì những cái việc như vậy, thì từng chuyện mình thấy đã khó khăn như vậy rồi, thì sau này đó trong quá trình làm hồ sơ sẽ rất là khó khăn. Và thực ra cái này nhiều khi mà nghe nói như vậy, nhiều người sẽ nghĩ là mấy mấy người này chắc là vợ chồng giả mới vậy, chứ còn vợ chồng thật thì người ta thương vợ, người ta đời nào người ta làm như vậy. Thực ra không hẳn, có những cái người họ đơn giản họ khó tính, họ khó tính tới một cách vô lý ấy, là họ không muốn làm một cái gì theo ý một ai cả, mà họ muốn tất cả mọi người đều phải theo cái ý của người ta. Thì nếu mà mình lượng định rằng cái người bảo lãnh mà như vậy, cái người xin visa mà lượng định người bảo lãnh như vậy đó, phải hết sức cẩn thận, tại vì cái mức độ chịu đựng của mỗi con người nó chỉ có một giới hạn thôi. Nhưng mà cái sự vô lý của con người ta, có nhiều khi có những người thực sự mà nói bảo quan sẽ thấy cái độ vô lý họ đúng là vô hạn, cho nên là một khi mà một cái trường hợp như vậy xảy ra thì rất có thể hồ sơ nó sẽ bị đổ vỡ trong cái quá trình làm hồ sơ. Thì nếu như mà cái hồ sơ đó mà nộp trong nước Úc thì còn có những cái cơ sở ví dụ như là bạo hành hay này kia để mình làm, nhưng mà nếu cái người bảo lãnh họ hoàn toàn họ cái hồ sơ này làm cái hồ sơ ở Việt Nam qua những hạn, thì người xin visa thực sự mình không có nhiều cái ràng buộc đối với người bảo lãnh. Và trước khi mình lấy được cái visa đó, mà nếu người bảo lãnh họ quyết định là à thôi tôi không có lãnh nữa, thì cái việc mà thiệt thòi và cái việc mà bảo nói đây họ rút bảo lãnh, kể cả trong trường hợp người xin visa ở Việt Nam đã có con nha, mà nếu mà người bảo lãnh họ rút trước khi cái người này đặt chân đến Úc thì cũng rất là khó khăn cho người đó, hầu như họ không có thể làm gì được cả. Thì cho nên là những cái red flag khi mà mình đến với một người, phía người xin visa thì họ kỳ vọng họ sẽ có thể là được bảo lãnh, họ sẽ định cư ở nước Úc, và họ sẽ có một cái cuộc sống ổn định với bên cạnh cái người vợ người chồng mới của mình ra nước Úc. Nhưng mà thỉnh thoảng mình gặp những người vô lý quá đó, thì cái việc mà cái đạt được cái di trú có thể nó không diễn ra như cái ý mình mong muốn.
Vậy thì nếu những cái trường hợp như anh nói, cái ví dụ đưa ra là người kia không có muốn chụp hình chung nhiều, hay là không có cung cấp nhiều thông tin về gia đình của bên mình, như vậy là nó ảnh hưởng tới cái hồ sơ lúc mà nộp lên bộ di trú, thì có cách nào khác để mà giải quyết những cái đó? Có thể nào mình giải trình hay là lấy những cái bằng chứng khác để bù vô, hay là làm thế nào để giải quyết ạ?
Trong trong tất cả những cái chuyên môn bé nhỏ của Bảo thì Bảo không có tìm ra được một cái cách nào để thay thế. Bảo thường nó đùa với khách của mình á, là chị coi chứ chồng chị mà không chịu đi chụp hình với chị là Bảo không thể nào đi với chị chụp hình thay cho chồng đâu. Bảo có chụp cả ngàn tấm nó cũng không ý nghĩa gì. Cái công việc của Bảo làm thế nào, tại vì á, tới cuối cùng bộ di trú phải đánh giá là liệu mối quan hệ này có thành thật hay không, mà anh không đủ cái anh còn không quan tâm tới hồ sơ vợ anh đủ để mà đi đi thu thập những cái bằng chứng như thế. Ngụy tạo bằng chứng là một chuyện, nhưng mà lơ là về bằng chứng lại là một chuyện khác. Tức là anh dửng dưng đến mức anh không thèm chụp hình, thì mối quan hệ này liệu có thành thật không, anh có thành thật muốn sống trọn đời và lâu dài với người phụ nữ này không, hay cái đó chỉ là cái thú vui qua đường của anh. Còn cái người này xin visa này, tôi không biết họ suy nghĩ gì trong đầu, nhưng mà họ nghĩ rằng là anh thương họ, nhưng mà rõ ràng là không. Cái việc mà anh không cung cấp những cái bằng chứng như vậy thì rõ ràng anh không có nhiệt tình gì với cái hồ sơ này cả. Có một số người bảo lãnh thực sự họ kiểu như mình hay dùng cái từ hơi nghiệt ngã với họ, gọi là chơi qua đường á, thì kêu bảo lãnh thì cũng bảo lãnh, nhưng mà tôi cũng không thực sự muốn lắm cái hồ sơ này nó vào hay như thế nào đó. Thì cái việc mà thường thường á, đây là một trong những lý do mà khi mà bảo làm nghề đó, đây là một trong những cái tiêu chí mà bảo lựa chọn những cái người khách hàng bảo không nhận. Nếu mà bảo nói chuyện với cái người bảo lãnh ngay từ đầu mà bảo cảm thấy cái người bảo lãnh này khó khăn quá, hoặc là họ thờ ơ quá, thì bảo nói thẳng với họ luôn là hồ sơ này bảo không làm được, bảo không đủ sức để làm hồ sơ này đó. Thì đó là một trong những trường hợp hết sức là hiếm hoi mà bảo sẽ không nhận hồ sơ này ngay từ đầu đó. Thì là tại vì khi mà nó xảy ra theo hướng đó, bảo không làm gì cho cái người xin visa được cả.
Vậy thì trong lúc mà anh làm những cái hồ sơ bảo lãnh như vậy, thì anh có thấy là bên nam và bên nữ họ tiếp cận với cái hồ sơ bạn đời nó có khác nhau hay không? Mà chẳng hạn như là bên nữ có thể sẽ chú ý tới những cái chi tiết nhiều hơn, hoặc là sẵn sàng cung cấp nhiều cái chi tiết hơn cho hồ sơ, hoặc là bên nam có thể đôi khi hơi chủ quan hay là thờ ơ hơn hay không ạ?
Bảo nghĩ là cái việc mà khi mà một cái người đàn ông họ đến với một cái người phụ nữ đi, thì cái này á nói ra không cẩn thận thì sẽ nhiều người họ nghĩ sai là bảo kỳ thị về giới tính, hay là nói là đàn ông khác đàn bà khác. Nhưng mà cái quan sát của Bảo đó, thì khi mà một cái người đàn ông mà khi họ nói là họ yêu thương một cái người phụ nữ này và họ sẽ xây dựng cái gia đình với cái người phụ nữ này, thì gần như cái việc mà người ta phải bảo bọc cái người phụ nữ đó là nó nằm trong cái truyền thống và cái nhận định chung. Nhưng mà nếu mà nói là cái người phụ nữ họ bảo bọc người đàn ông của mình đó, thì hình như không có cái nhận định chung nào nó như thế. Rồi thành thử ra đó là thứ hai nữa đó là thường thường cái người đàn ông á, khi mà họ yêu á, thì họ họ rất là, một khi họ đã yêu người phụ nữ đó rồi thì họ rất là dễ để mà làm tất cả cho người phụ nữ đó, và họ cũng không có lo lắng gì nhiều. Ví dụ như khi mà họ đã yêu một cái người phụ nữ rồi chẳng hạn, thì cái người phụ nữ này họ họ không có công ăn việc làm gì ổn định, không sao, vợ tôi thương thì tôi về nuôi cũng được. Nhưng nếu mà đổi lại một cái người phụ nữ mà yêu một cái người đàn ông rồi anh này không có công ăn việc làm gì cả, không có nguồn thu nhập gì cả, thì cái mức độ mà gọi là nhẫn nhịn hay tha thứ hay là khoan dung độ lượng của một cái người phụ nữ đối với một người chồng như vậy thì Bảo nghĩ là chắc nó sẽ ít hơn. Thì thường thường Bảo thấy á, cái người đàn ông có những cái đòi hỏi ở người bạn đời của mình thì nó ít hơn, và họ sẽ làm nhiều hơn, trong khi cái người phụ nữ thực ra mình cũng phải nghĩ ngược lại là họ sẽ rất là thận trọng, tại vì họ có thể khi họ tiến tới cuộc hôn nhân, họ tiến tới hồ sơ bảo lãnh, nhưng mà sau khi xong rồi đó, cái người đàn ông họ có thực sự họ, liệu cái người đàn ông mà họ lãnh đây này họ có hòa nhập tốt với trong xã hội không, họ có thể trở thành cái chỗ dựa vững chắc cho cái gia đình của, đó để cái người phụ nữ này họ có thể có một cái gia đình bền vững với họ hay không, thì đó là cái rất là nhiều cái thứ để mà cân đo và đong đếm. Thì trong cái kinh nghiệm của Bảo và cái thống kê của Bảo, tất nhiên là Bảo không nói là cái thống kê này là hoàn hảo, Bảo cũng không nghĩ là những cái khách hàng họ đến với văn phòng là một cái chuẩn để mà có thể là điều tra và từ đó mình nhìn ra cái khuôn mẫu cho tất cả mọi cái hồ sơ. Nhưng mà Bảo thấy rằng á, trong cái quan sát của Bảo thì cái số lượng hồ sơ mà cái người vợ bảo lãnh cho người chồng thì nó làm như nó ít hơn hẳn so với những cái hồ sơ mà trong đó cái người chồng họ bảo lãnh cho người vợ. Nói một cách khác, nôm na khác, thì nếu mà một cái người nào đó mà từ Việt Nam qua bên này và họ giữ visa tạm trú, thì cái xác suất cái người đó nếu là người nam mà kiếm được vợ và người nữ kiếm được chồng, thì cái xác suất người nữ kiếm được chồng sẽ cao hơn hẳn so với cái xác suất của một người nam họ kiếm được vợ khi mà đi đến cái hồ sơ gọi là định cư Úc, theo như bạn thấy.
Ừ, dạ vâng ạ. Vậy thì khi mà anh làm hồ sơ á, và khi mà mình nộp hồ sơ cho bộ di trú thì cái thời gian từ lúc bắt đầu một mối quan hệ cho đến lúc mà quyết định đứng ra bảo lãnh cho nhau á, nó có quan trọng hay không ạ? À? Bộ di trú có xét thấy là tại sao mới quen nhau chóng vánh như vậy mà đi đã quyết định kết hôn rồi quyết định là đứng ra bảo lãnh cho nhau để mà ở lại Úc thì anh thấy sao ạ? À?
Hoàn toàn đúng. Bảo đã đọc rất là nhiều cái quyết định từ chối. Thứ nhất là trước khi quyết định từ chối đi, là có những cái cuộc phỏng vấn. Có một câu hỏi rất là thường xuyên xuất hiện trong phỏng vấn, đó là anh chị nghĩ rằng anh chị đến với nhau có vội vàng quá không? Thì trong luật thực ra nó quy định là thế thì họ quen nhau bao lâu thì mới được kết hôn, thì cũng chẳng có luật nào quy định cái chuyện đó cả. Đó, thậm chí có một lần khi mà đây là một cái ví dụ thật, đó là một cái khách hàng họ đem một cái hồ sơ tới cho Bảo, thì cái người hồ sơ của cô em gái bị từ chối. Cô em gái này cũng kết hôn với một cái người bảo lãnh, cái người đàn ông ở Úc khoảng tầm 50 mấy 60 mấy, cô em gái có 20 mấy à. Thì khi mà ông này ông về đó, thì ông về Việt Nam ông quen với cô này, thì nội trong vòng 7 ngày họ làm cái đám hỏi và đám cưới. Thì tòa lãnh sự họ hỏi là anh chị nghĩ anh chị đến với nhau như vậy có vội vàng quá không, thì họ không trả lời được câu hỏi này, và sau đó họ bị từ chối. Thì khi mà đem cái quyết định từ chối tới Bảo đó, thì cái cô chị nói có vẻ cổ rất là bức bối là tại sao lãnh sự làm việc kỳ cục vậy, thì Bảo nói không, lãnh sự làm việc đâu có kỳ cục, họ làm đúng mà, nếu mà anh cũng sẽ hỏi cái câu hỏi đó. Thì cô chị nói nhưng mà như em đấy, em cũng tương tự như vậy, chồng em cũng về Việt Nam đúng trong vòng một tuần là bọn em làm đám hỏi. Thì xong Bảo mới nhìn cô chị, Bảo cười cười hỏi chứ anh đoán cho anh mạo muội anh đoán câu nha, hồi đó có con đúng không, thì cô nói dạ đúng rồi đó, em không có con là em có chuyện với lãnh sự là đúng rồi, tại vì em có con cho nên cái vấn đề đó nó không phải là vấn đề. Nhưng mà anh hỏi em nè, em có để ý thấy là em của em và cái người bảo lãnh sao họ không có con không, là vì họ đâu có con đâu. Thì thực ra luật nó không có quy định, không phải là bảo đang nói về chuyện có con hay không có con, bảo đang nói cái chuyện là cái việc mà khi họ đến với nhau nhanh quá có thể tạo ra một cái mối quan ngại. Điều này nó dẫn tới một câu hỏi khác nữa mà khách bảo rất là thường xuyên hỏi Bảo, ví dụ như bà cái câu hỏi đó là Bảo ơi, một cái bộ hồ sơ mà từ khi mà họ hai người mà họ quen nhau đó mà cho đến khi họ kết hôn với nhau thì thường thường khoảng bao lâu là tốt, thì bọn nói thẳng luôn là nó không có câu trả lời nào cho cái hồ sơ này, cái câu hỏi này cả. Có nhiều người ví dụ như những hồ sơ rất là nhiều bảo làm là gọi là du lịch kết hôn đi, là cái người đó học qua du lịch Úc họ mới quen cái người bảo lãnh, mà visa họ chỉ có 3 tháng thôi, thì trong 3 tháng đó là vừa gặp vừa vừa quen vừa yêu vừa cưới và mọi thứ xào nấu xong cả rồi họ nộp luôn cả hồ sơ. Thì cái hồ sơ đó Bảo có bao giờ lấy được visa cho khách không? Nhiều chứ, Bảo làm hồ sơ đó nhiều. Nhưng mà ngược lại những cái hồ sơ khác, ví dụ như họ quen nhau 6 tháng, họ mới quen nhau có 6 tháng, họ ly dị chồng cũ 6 tháng, rồi họ đến với nhau, rồi họ quen nhau, họ nộp bộ di trú, có bao giờ hỏi người ta là liệu họ đến với nhau, họ có nghĩ họ đến với nhau nhanh quá không? Thì đó là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý mà bộ di trú hoàn toàn có thể hỏi. Thì một bên 6 tháng có thể là chưa đủ, nhưng mà một bên của người ta là 3 tháng thì đủ hay không á, thì đây lại là trở thành cái trách nhiệm của mình khi mình làm hồ sơ. Mình phải biết rằng đó là một cái quan ngại bộ di trú thì mình phải trả lời cho họ, thì chủ động trả lời thì nó sẽ hay hơn là đợi tới khi người ta hỏi cho mình. Bảo luôn luôn trong một bộ hồ sơ là bảo sẽ xem khi mà bảo làm thực hiện bộ hồ sơ này thì bộ di trú họ có thể họ nhìn vào cái hoàn cảnh như vậy, họ có những câu hỏi gì, thì bảo sẽ họ phỏng vấn cái khách mình trước cái câu hỏi đó, thì khách để cho họ cung cấp cái lời khai, rồi sau đó bảo sẽ lấy cái lời khai đó bảo 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 chuyển cho bộ di trú. Thì tại vì những cái người bên kia họ cũng sẽ có những cái quan ngại giống như bảo đó, thì thường thường nếu mình chuẩn bị sớm thì nó sẽ hay hơn là muộn.
Ừ, dạ vâng ạ. Và quay trở lại cái vấn đề những cái red flag đi, thì là tuổi tác cũng là một cái mà red flag, một cái dấu hiệu cảnh báo. Vậy thì khi mà chênh lệch tuổi tác quá nhiều thì có thể nào nó gây khó khăn cho cái hồ sơ hay là khiến cho bộ di trú đặt câu hỏi hay không ạ? À? Bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là quá nhiều ạ? À?
Ừ. Rồi, đây cũng là một cái chủ đề rất là thú vị về cái hồ sơ hôn nhân. Bà sẽ đưa cho đăng trình một vài cái ví dụ như thế này nè. Bây giờ một cô gái 18 tuổi, cô ấy yêu một cái người đàn ông 80 tuổi. Ok. Trình nghĩ là giữa hai người này họ yêu cái gì? Nói khí không phải, hơi dung tục một tí. Ông này có khi lớn tuổi hơn ông nội của cô này đó. Thì giữa có họ có tình yêu hay là không, và liệu cái hồ sơ như vậy có hợp lý hay không, thì bảo khẳng định luôn là hồ sơ đó bảo làm bảo không có một vấn đề gì cả. Tại vì ấy, không những rằng á, là khi mà hai người họ đến với nhau trong một cuộc hôn nhân, mình phải hiểu rằng mình đang nói về cái luật pháp thế tục. Thì ví dụ như cái cô này cổ đến với ông này, hai người này là người Úc đi, họ đến với nhau vì mục đích cô này có nhắm ông này giàu quá, cũng muốn chia gia tài chẳng hạn, thì cổ vào kết hôn với cô này khoảng tầm ông này khoảng 1 năm 2 năm gì đó, ông này chết, tài sản ông này á, nếu mà không có di chúc để lại cho ai, để lại cho cổ, cổ ổng để muốn để di chúc 100% cho con ổng có được không, cũng chưa chắc, tại vì cổ có quyền kiện 50%. Thì như vậy câu hỏi là với cái giấy kết hôn như vậy, cô này có quyền để kiện về cái phần tài sản của ông này không? Bảo cho rằng hoàn toàn có thể cô này có quyền để mà kiện cái chuyện đó đó. Vậy thì về ngược lại, về bên di trú đó, nếu như cái mục đích cô này là một phần cô lấy ông này để làm chồng, cũng muốn cuộc sống ổn định với ông này và sẽ chăm sóc ông này tới trọn đời chẳng hạn, nhưng mà cái tình yêu giữa hai người này nó không có thì có được không? Thì năm 2016 có một cái án lệnh ở tòa án Liên bang Úc phúc thẩm á, nó tên là Anguahita. Anguahita nói rằng á, là cái người xin visa không cần phải yêu người bảo lãnh. Cái tình yêu mà gọi là tiểu thuyết á, cái tình yêu mà tình cảm á, emotional love á, không cần thiết trong hồ sơ phạt nữa. Tất nhiên là bảo không có khuyến khích mọi người là cứ làm đi hồ sơ, mình không cần yêu nhau. Trở ngược lại ở chỗ đó đó, bảo lấy ví dụ, một ví dụ khác, đã từng có một cái khách họ tới hỏi bảo là bây giờ anh qua bên Úc này, anh năm nay anh 30 38 tuổi. Anh có quen với cái cô kia, cô ấy 67 tuổi. Thì bây giờ cô ấy hơn anh là gần 30 tuổi đấy, cô ấy muốn làm hồ sơ bảo lãnh anh, thì bảo có làm được hồ sơ này cho anh không? Ok. Thì bảo nhìn thẳng vào mặt cái người khách hàng đó và nói anh trả lời cho bảo một câu hỏi trước khi bảo trả lời câu hỏi qua. Một cái người phụ nữ 67 tuổi hứng thú gì ở một người đàn ông 38 tuổi nha để mà lấy anh làm chồng? Và một người đàn ông 38 tuổi nha, hứng thú gì ở người phụ nữ 67 tuổi để anh chọn người này là bạn đời của anh làm vợ? Okay. Nếu mà anh trả lời được cho bảo câu hỏi này, hồ sơ của anh không thành vấn đề, bảo làm không sao hết. Nhưng mà nếu mà anh còn không giải quyết được cho bảo cái vấn đề này thì cái hồ sơ của anh bảo không nhận đâu đó. Thì để mình hiểu rằng là tất nhiên Anguahita là một cái án lệnh, nó nói rằng là nếu như giữa hai người họ không cần yêu và họ chỉ cần chứng minh rằng cái mối quan hệ của họ là thành thật, mối quan hệ thành thật, nên nhớ rằng không cần phải có tình yêu, nhưng mà đại đa phần á thì mình vẫn kỳ vọng là nó phải có một cái tình cảm với nhau ở trong đó, chứ không phải là chỉ đơn thuần là một cái hợp đồng. Tại vì nếu nó là hợp đồng thì nó sẽ không có đủ tốt, hoặc là một hồ sơ chỉ nhằm một mục đích về di trú thì nó sẽ không có đủ tốt. Thành ra đó là khi mà một cái khách hàng như vậy, cái vấn đề tuổi tác là câu hỏi của Trình, nó có ảnh hưởng trong này không, thì bảo nói là thỉnh thoảng nó có. Nhưng mà ngược lại, ví dụ như một cái ông đó, ông 67 tuổi, ông quen cô này 38 tuổi, thì Trình hỏi bảo có nhận hồ sơ đó không, bảo làm chứ, làm quá đi chứ, ông ấy 80 tuổi cô này 18 tuổi bảo còn dám làm, huống hồ là bên kia chỉ có 67 với 38. Thì mọi thứ thường thường khi mà bảo đặt trong một mối quan hệ, khi mà mình trước khi mình thụ lý hồ sơ thì mình phải hiểu, phải nghĩ này, mình có tin tưởng vào bộ hồ sơ này không? Nếu mình không tin tưởng vào bộ hồ sơ này thì làm sao mình thuyết phục một người nào khác tin tưởng vào bộ hồ sơ này? Còn nếu như bản thân mình tin tưởng về bộ hồ sơ này thì mình cứ hoàn toàn gọi là hết sức để mà thực hiện cái hồ sơ đó, để đẩy cái hồ sơ đó đi, thì kiểu gì nó cái tình huống nó là nó, và lâu lâu á sẽ có những cái án lệnh rất là đặc biệt, họ đứng về phía những cái người gọi là họ dám thử những cái giới hạn của luật đó. Thì thực ra mà nói thì trở lại nó không có một cái khoảng cách tuổi tác nào đáng kể, nhưng mà mình phải lường định cái tính hợp lý của bộ hồ sơ đó trước khi mình làm.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ trong chương trình hôm nay. Và thời gian của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Trước khi kết thúc thì anh còn điều gì khác muốn nhắn nhủ tới quý thính giả của SBS về liên quan tới Partner Visa hay không ạ?
Đối với cái những cái hồ sơ mà như Bảo làm thì thường thường Bảo luôn kỳ vọng một cái happy ending. Happy ending ở đây nó có hai cái, một cái là Bảo rất kỳ vọng Bảo lấy được visa cho khách để mọi người cùng vui vẻ, nhưng cái happy ending thứ hai nữa đó là Bảo luôn kỳ vọng cái cuộc hôn nhân của họ đó nó sẽ kéo dài nhiều hơn là trong cái khoảng thời gian để làm hồ sơ, thậm chí 5 năm 10 năm. Bảo bây giờ Bảo rất là hạnh phúc khi Bảo nhìn những cái cặp vợ chồng mà lúc mà Bảo mới vào nghề mà Bảo làm cho họ, bây giờ họ vẫn còn rất là hạnh phúc với nhau. Thì một trong những cái yếu tố Bảo nghĩ là quan trọng nhất khi mà mình nói đến cái hồ sơ bạn đời đó, hoặc là vợ chồng sống chung với nhau, thì nếu mà mình muốn cho nó cuộc hôn nhân nó bền vững thì mình nên nghĩ đến cái yếu tố gọi là công bằng của đôi bên. Mình đừng nghĩ là mình là người bảo lãnh thì mình sẽ có nhiều tiếng nói hơn người xin visa, rồi mình bắt nạt họ thì cái cuộc hôn nhân nó sẽ không kéo dài. Và khi mà mình đòi hỏi, thường thường cái yếu tố của công bằng á, Bảo quay trở lại câu nói rất là nổi tiếng, đó là cái việc gì mình không muốn thì mình đừng làm cho người khác. Thì những cái gì mình muốn đòi hỏi ở đối phương á, thì mình phải đặt nghiêm túc đặt lại câu hỏi mình này, mình có làm cái điều tương tự được cho đối phương hay không. Đó thì cả hai cái điều đó thì nó sẽ đạt được cái sự công bằng. Thì trong một cái cuộc hôn nhân công bằng thì mình nghĩ rằng cái cơ sở của cái cuộc hôn nhân đó có thể nó sẽ kéo dài được, để mà đem lại cho mọi người cái happy ending.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh Trương Như Bảo và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau.
Cảm ơn Đăng Trình, xin tạm biệt quý vị khán giả.